Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau 13 năm nội chiến, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị lật đổ trong một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy do nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Assam cầm đầu. Một tháng sau, người dân Syria vẫn còn thận trọng khi họ theo dõi cách những người cai trị mới sẽ quản lý đất nước. Đã một tháng trôi qua kể từ khi cựu tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ và các gia đình đang chờ đợi người thân của họ tại sân bay Damascus. Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đã hạ cánh vào thứ Ba, ngày 7 tháng 1, đưa những người Syria đã trốn thoát khỏi chế độ này hơn một thập kỷ về nhà. Ông nói, tôi đến từ Hoa Kỳ. Tôi đã không ở đây trong 16 năm. Tôi đã mất hy vọng rằng tôi sẽ trở lại Syria. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này và đã mất hy vọng. Nhưng cảm ơn Chúa vì giờ đây, đất nước đã thuộc về chính người dân của nó. Trong khi đó, hai người đàn ông đang bán nhiên liệu bên lề đường cao tốc ở Damascus. Họ nói rằng, cho đến một tháng trước, họ vẫn bị quấy rối và trừng phạt. Ông nói, bây giờ chúng tôi đang sống cuộc sống tốt nhất. Đã 20 hoặc 25 ngày trôi qua kể từ ngày giải phóng. Chúng tôi đang sống cuộc sống tốt nhất. Syria giờ đã tự do, thực sự tự do. Không ai làm phiền chúng tôi. Mọi người đều đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng. Và trên núi Kasion, nhìn xuống thủ đô Syria, những nhóm bạn đang ôm lại kỷ niệm trong khi hút thuốc và ăn uống. Ông nói, đây là lần đầu tiên tôi đến Kasion cùng bạn bè. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy tưởng tượng, giống như niềm vui của trẻ con khi đến thăm một nơi mà bạn đã nhớ từ 13 năm trước. Tôi chỉ vui mừng khi nhớ lại một số chi tiết. Đây chỉ là một phần trong những gì người Syria đã mất. Du khách bị cấm lên núi trong thời kỳ cai trị của Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad. Trong tháng qua, ngọn núi này luôn đông đúc người dân. Chế độ Syria sụp đổ vào ngày 8 tháng 12 năm 2024 khi phiến quân Hayat Tahrir al-Assam tiến vào Damascus. Cựu tổng thống Bashar al-Assad đã chạy trốn sang Nga và trên đường phố, người dân Syria đã ăn mừng. Ngày này đánh dấu sự kết thúc của 54 năm chế độ độc tài và 13 năm nội chiến. Nhưng con đường phía trước rất phức tạp và người dân Syria cho biết thật khó để diễn tả cảm xúc của họ.
Có lẽ còn quá sớm để nói về hy vọng liên quan đến sự sụp đổ của chế độ Syria. Bashar al-Assad đã ra đi, nhưng tôi nghĩ chế độ Syria vẫn còn. Hệ thống an ninh của ông ta vẫn chưa sụp đổ. Có một chính phủ mới trong nước được ghi trong danh sách khủng bố và lệnh trừng phạt quốc tế. Để có thể chúc mừng người dân Syria về sự sụp đổ của chế độ, chúng ta cần nhiều thời gian hơn và nhiều cuộc đối thoại hơn giữa người dân Syria.
Những người nổi loạn đã thành lập một chính phủ lâm thời và bổ nhiệm một thủ tướng chuyển tiếp Mohamed al-Bashir. Lãnh đạo trên thực tế của Syria, Ahmad al-Sara, đã hứa rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng 4 năm, với lý do cần viết lại hiến pháp và tiến hành điều tra dân số. Ông đã tuyên thệ sẽ giải tán các nhóm vũ trang và nói rằng chính phủ tương lai sẽ bao gồm các nhóm thiểu số như người Kurd, người theo đạo Thiên Chúa, người Druze và người Alawite. Tuy nhiên, hiện tại họ phải đối mặt với nhiệm vụ cấp bách là vực dậy nền kinh tế đang bị tàn phá. HTS vẫn bị Hoa Kỳ và các nước khác trừng phạt là một tổ chức khủng bố. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 1, Washington tuyên bố sẽ nới lỏng một số hạn chế đối với chính phủ chuyển tiếp của Syria. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cấp một giấy phép chung có thời hạn 6 tháng, cho phép thực hiện một số giao dịch nhất định với chính phủ Syria, bao gồm một số giao dịch năng lượng và các giao dịch ngẫu nhiên. đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, Geir Pedersen, đã cảnh báo Syria và cộng đồng quốc tế cần thực hiện đúng giai đoạn tiếp theo. Ông nói, tôi hoan nghênh việc chính phủ Hoa Kỳ hiện tại ban hành giấy phép chung tạm thời mới, nhưng chắc chắn sẽ cần phải có nhiều nỗ lực quan trọng hơn nữa để giải quyết đầy đủ các lệnh trừng phạt và chỉ định. Ông cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel vào Syria có thể gây nguy hiểm cho toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này. Nhưng hiện tại, việc mở cửa trở lại bảo tàng quốc gia Syria được coi là dấu hiệu của sự ổn định. Ông nói, nếu bảo tàng này và những gì bên trong có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì điều đó có nghĩa là chúng ta là những con người mạnh mẽ và kiên cường. Và điều này mang lại cho tôi hy vọng về tương lai. Chính phủ lâm thời hiện đang nỗ lực triệu tập một cuộc hội nghị đối thoại toàn quốc để vạch ra lộ trình chuyển đổi. Ngày diễn ra hội nghị vẫn chưa được quyết định.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.